Hoàng tộc Đại Chu, chương 1084, nhân hoàng mệnh lệnh, gocchuyenaudio.com, không chỉ là người trong tông phái mới quan tâm tới, tân đại thần thông bảng cũng truyền lưu ở giữa kinh thành. Quân cơ sử các đại võ hầu đều có, ngay cả trong tay Phương Vân cũng có một phần đại thần thông bảng mới nhất. Địa hồn bảng, thứ nhất danh, hỗn độn lão tổ thế giới cấp cường giả. Nắm vạn ma điện và hồng hoang ma trung, tuyệt học hỗn độn đế ma cung. Thượng cổ thủy tổ ma tông. Thứ hai, hắc ám đế quân, thế giới cấp cường giả có được tà binh sinh tử ấn. Cường giả thứ nhất trung cổ, tà đạo quân vương. Thứ ba, thương thủy ma tổ, thủy tổ thái tố, tinh thông sát lục kiếm đạo, thuần dương kiếm đạo, thái bạch hoa đạo. Thượng cổ cự đoạt, thứ 50, yên thị mị hành, mị đạo cường giả thượng cổ, tu tập mị thế diễm công. Huyền minh bảng, thứ nhất danh, nhân hoàng lưu chiết cường giả cận cổ thứ nhất. Có được nhân hoàng thánh kiếm hoàn chỉnh, truyền thừa tam hoàng đạo thống, ngũ đế đạo thống, N. Người mạnh nhất thiên hạ, thứ hai danh, vạn cổ thanh thiên đại đế, yêu tộc thánh tổ, 10 vạn 8 ngàn tuổi, là người của thời viễn cổ. Thứ ba, hoang kích toái không đại đế, viễn cổ binh khí biến hóa thành, trấn áp man hoang. Thứ tư, tứ cực khung vũ đại đế, cường giả bản xứ địch hoang, thượng cổ di hòa. Thứ năm, tà thần, di hoang thần linh, là sinh vật cổ lão ngoại vực. Đã được 26 vạn 8 ngàn tuổi. Hai phần từ thiên cơ thai tam tiên sinh chế định địa hồn bảng cùng huyền minh bảng cũng xảy ra Phương Vân trên bàn. Ngoài hai bảng này còn có truyền kỳ bảng mới nhất, truyền kỳ bảng biến hóa đại đồng tiểu dị, chẳng qua thứ tự đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Truyền kỳ bảng, thứ nhất danh, Phương Vân, Phương gia thứ tử cường giả truyền kỳ đỉnh phong. Có được ngũ mục cốt hoàng, túc mệnh chi tử. Thứ hai danh, đế nhất kiếm tông truyền nhân, có thần khí thượng cổ trấn phái lục tiên kiếm và hãm tiên hoa. Từ khi bước vào truyền kỳ bảng, Phương Vân luôn đuổi theo sau đế nhất. Trước kia Phương Vân tấn chức đều không bì được đế nhất. Bây giờ Phương Vân hoàn toàn đả bại đế nhất, trở thành võ giả thiên tài trẻ tuổi, đệ nhất nhân của truyền kỳ bảng. Phương Vân chân chính ở sâu trong hơn 10 vạn dặm hư không, lưu lại trong kinh thành chỉ là một cái phân thân. Nhưng lại như trước có được một phần ý thức của hắn. Có được toàn bộ cảm giác hắn sở hữu, tam bảng đồng thời bày ra ở Phương Vân trước người. Mặc dù ở truyền kỳ bảng thượng chân chính chiến thắng kình địch số 1 nhưng trong lòng hắn không nửa điểm vui sướng. Ánh mắt hắn lạc vào đệ tứ danh, thứ tư, Phương Dận Đại Chu tứ Phương Hầu. Phương Vân nhíu mày thật sâu, điểm vui sướng nhất đinh, giờ phút này đều không còn sót lại chút gì. Tam đại thiên cơ tiên sinh, phía sau khai quật một phần tân đại thần thông bảng, với hắn mà nói thật sự không phải thời điểm tốt. Thiên địa vạn hóa chung che chắn được sự thôi diễn của tam đại thiên cơ tiên sinh. Nhưng lại không có thể ngăn cản thiên cơ tiên sinh của hơn 1.000 năm trước. Tổng bát tác làm chính là thiên hạ tất cả tiên thiên sổ thuật căn nguyên. Phụ thân nắm giữ tổng chu dịch làm, ngay cả sơn tiên sinh nắm giữ tổng ngay cả sơn dịch làm, đây cũng là hắn nói hào nơi phát ra, phệ đà châu thánh giả nắm giữ tóm lại tàng dịch làm. Tam bộ thánh điển có được năng lực biết trước tương lai, quỷ thần khó lường. 1.000 năm trước khi thiên cơ tiên sinh xem xét thiên cơ. gocchuyenaudio.com Phương Vân còn chưa có sinh ra, càng không có thiên địa vạn hóa chung, tự nhiên cũng chưa nói tới việc che chắn khí tức bản thân. Đây cũng là một chuyện rất bất đắc dĩ. Năng lực của thiên cơ tiên sinh đã đạt tới mức kinh thế hãi tục. Nếu không có chuyện cần thiết có rất ít người thôi diễn tương lai xa như vậy. Bởi vì thời gian càng xa thì càng hao phí tâm thần. Phương Vân thậm chí có chút hoài nghi thiên cơ tiên sinh tử vong có phải liên quan cùng chuyện này hay không. Nếu là trước đây, đại thần thông bảng đối với Phương Vân cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là một chuyện tốt, có thể là cân nhắc suy tính thiên hạ đại thế. Nhưng là hiện tại, thần thông bảng tới rất không phải lúc, tứ phương hầu Phương Dận khi tọa trấn man hoang đấu một trận với A Lạp Cổ Ba Nhĩ đã muốn chết trận. Đây đã là sự tình oanh truyền thiên hạ, nhưng nay, Phương Dận chẳng những không chết, ngược lại còn ghi tên trên đại thần thông bảng, công lực tấn chức đến cảnh giới địa hồn, rõ ràng không có chết lại ẩn mà không phục. Không quay lại triều đình, ở thời điểm quần hổ phệ long, kinh thành cực kỳ cần thiết cũng không có xuất hiện. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ lớn chính là bụng dạ khó lường, mưu đồ gây rối. Xét nhà diệt tộc cũng không lạ, nhỏ thì bên trong, tràn ngập uy hiếp vô cùng. Gặp được cái phiền toái gì trì hoãn, không thể phản hồi. Đúng lúc cũng là hoàn toàn có thể lý giải, tất cả, liền xem triều đình nói như thế nào, nên đến sớm muộn gì cũng sẽ đến, tất cả liền xem thái độ bệ hạ. Phương Vân ngón tay một điều, đem thứ hai phân địa hồn bảng lấy ra. Đem đây phân bảng này hỏa tốc đưa đến phủ Phúc Khang công chúa đi. Vâng, hầu gia, trong thư phòng có thuộc họ đón lấy địa hồn bảng, vội vàng xoay người, rời khỏi thư phòng, hướng chỗ tình nghĩa hầu mà đi. Biên hoang chiến tranh đã muốn chấm dứt, Phương Lâm đã bị triều đình triệu mệnh trở về kinh thành. Hắn lần này ở biên hoang lập công lớn, lần này trở về tự nhiên cũng là tránh không được gia thường. Phương Vân cùng Phương Lâm hai huynh đệ cửu biệt trọng phùng, gặp mặt là lập tức ôn chuyện huynh đệ. Sau đó mới quay trở về trong cung. Phương Lâm nay trừ phong hào tình nghĩa hầu, trừ phương phủ thế tử còn có thân phận khác. Phúc Khang công chúa phò mã ra. Trên thực tế, trừ bỏ thời gian làm bạn với Hoa Dương phu nhân, đa số thời gian Phương Lâm đều ở trong cung cùng Phúc Khang công chúa. Thùng thùng đông, thám tử vừa mới rời đi, một gã người hầu phủ nhân lập tức vội vàng tiến vào. Ngón tay gõ cửa, leng keng hữu lực, hầu gia anh Vũ hầu đưa thư tín tới. Vào đi, Phương Vân lạnh nhạt nói. Người hầu ao xanh đi vào, đem phong thư phóng tới trên bàn, sau đó xoay người rời đi. Phương Vân mở ra thư tín, nhìn thoáng qua, nội dung rất đơn giản. Nhân hoàng có lệnh mệnh Lý Ước Huyền giết Tạ Đạo Huẩn. Nội dung rất ngắn, Phương Vân vừa mới xem xong, phong thư lập tức bốc cháy. Đồng thời một đoạn ý niệm trong phong thư lưu lại xuất hiện trong đầu Phương Vân. Tây Bắc đại quân thương vong thảm trọng, Tạ Đạo Huẩn là thống soái địch hoang, tội không dung tha. Nhân hoàng tức giận đã triệu Lý Ước Huyền vào cung. Ta biết Lý Ước Huyền cùng ngươi có giao tình, tin tức này có lẽ hữu dụng đối với ngươi. Nhân hoàng thật pháo Lý Ước Huyền tự mình giết chết Tạ Đạo Huẩn. Tin tức này rất rung động. Năm đó, Đại Chu Thi Đình, nhân hoàng thân điểm tam giác. Trạng nguyên Lý Ước Huyền, góc truyện audio.com, bảng nhãn doanh hoang thái tử thám hoa Tạ Đạo Huẩn. Đây hay là nhân hoàng khâm điểm, Tạ Đạo Huẩn nữ cải nam trang, du học Trung Nguyên ngay cả Phương Vân còn biết. Nhân hoàng không thể nào không biết, Tây Bắc chi chiến Tạ Đạo Huẩn huấn luyện ra một chi 30 vạn lưỡng dực phi điền kỳ quân. Đối triều đình tạo thành đả kích thật lớn. Tổn thất rất to lớn, ngay cả người có công lớn như Thiện Chiến Hầu cũng chết trận. Nhân hoàng tức giận hiển nhiên là đem chuyện này toàn bộ quy lên người Tạ Đạo Huẩn. Bình tĩnh mà xem xét, Tạ Đạo Huẩn tại chuyện này quả thật có trách nhiệm. Nếu không phải nàng, địch hoang vị tất chống đỡ được Đại Chu Thiết Kỷ. Nhưng, làm cho Tạ Đạo Huẩn cùng Lý Ước Huyền, đôi tình lữ số khổ chém giết nhau. Chuyện này, không khỏi rất tàn nhẫn. Tạ Đạo Huẩn sinh ở địch hoang, là thành viên địch hoang hoàng thất, không thể nào không vì con dân địch hoang lo lắng. Nếu nàng chiến bại, chỉ sợ toàn bộ địch hoang con dân đều đã trở thành nô lệ. Từ này góc độ mà nói, Tạ Đạo Huẩn cũng không sai, chỉ là bất đắc dĩ. Hai người rõ ràng yêu nhau, lại phải xung đột vũ trang, chém giết nhau. Rõ ràng yêu nhau lảng tránh nhau, ta nếu là không biết cũng đành, đã biết thì vô luận như thế nào, cũng không thể để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Phương Vân ánh mắt lóe ra, trên mặt lộ ra thần sắc tự hỏi. Địch hoang tuy rằng chiến bại, nhưng thực lực còn. Hơn nữa, địch hoang còn có lão địa hồn cường giả địch hoang tọa chấn. Lý Ước Huyền thật muốn giết vào địch hoang, truy sát Tạ Đạo Huẩn. Chỉ sợ không nhất định là đối thủ, khả năng xấu nhất là Tạ Đạo Huyền biết Lý Ước Huyền phụng mệnh giết nàng, dưới cõi lòng tan nát. Lựa chọn thành toàn Lý Ước Huyền, Lý Ước Huyền cũng không thể nào sống một mình, kết cục cuối cùng tất nhiên là hai người cùng chết. Cái tình huống này, Phương Vân không muốn nhìn thấy. Lý Ước Huyền, ta từng thiếu ngươi ba cái nhân tình. Này cũng là lúc ta hoàn lại ngươi. Hoàn thành chuyện này sau, ngươi ta liền không thiếu nợ nhau. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói. Có lão địch hoang tọa chấn, muốn gặp Tạ Đạo Huẩn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Phương Vân suy nghĩ trong chốc lát, để bản thể xuất mã hay hơn. Giờ này khắc này, ngoài hoàng cung Trạng Nguyên Lý Ước Huyền dọc theo đường lớn, từ trong cung đi ra. Lý Ước Huyền một thân áo trắng, đọc đủ thứ thi thư, làm cho khí chất của hắn luôn có vẻ phiêu giật xuất trần. Nhưng, giờ này khắc này, Lý Ước Huyền lại giống như mất hồn, mờ mịt phiêu đãng trên đường. Hắn đầu ngẩng, nhìn thiên không, hai mắt vô thần. Ở trong đầu hắn còn tiếng vọng của cuộc đối thoại với Nhân Hoàng không lâu trước. Nhân Hoàng đưa lưng về phía Lý Ước Huyền, đứng thẳng ở trên đại điện, bóng dáng có vẻ vô cùng lãnh khốc. Lý Ước Huyền, ngươi cùng Tạ Đạo Huẩn, đều là trẫm tam giáp khâm điền. Này Thiện Chiến Hầu và mấy trăm vạn giáp sĩ chết trận biên hoang. Đây đều là trách nhiệm của Tạ Đạo Huẩn. Trẫm cho ngươi một cái lựa chọn, là ngươi bản thân tự mình đi giết Tạ Đạo Huẩn, tế những tướng sĩ bỏ mình, hay là tự trẫm phái cường giả truy sát nàng. Chính ngươi lựa chọn đi. Trong đại điện rộng rãi, vắng lặng không tiếng động, Lý Ước Huyền phủ phục trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau trên mặt mới lộ ra thần sắc thống khổ, đáp lại nói. Thần, nguyện tự mình tiến kích sát Tạ Đạo Huẩn. Lý Ước Huyền mở mắt ra đến, ánh mắt lộ ra thống khổ thật sâu. Huyền Nhi, để cho ngươi chết ở góc truyện audio.com, người khác trong tay, không bằng cho ngươi chết ở trong tay ta đi. Lý Ước Huyền thân hình nhoáng lên một cái, biến mất ở tại trong hư không. Cách chương.